đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thề.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 2 tháng 4 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe hả?
Tôi khỏe thưa cô, và nhất nữa là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của tháng 4 năm 2022. Tháng 4 là tháng chuyển tiếp. Nó đến khi mùa đông kết thúc và mùa xuân bắt đầu, tượng trưng cho một khoảng thời gian tái sinh của sinh vật và cây cối thưa cô. Cây sồi trước nhà tôi với những chiếc lá mới chỉ có mặt một tuần từ đầu xuân tới bây giờ. Cuộc đời mỗi con người có thể được đón nhiều mùa xuân, nhưng mùa xuân đẹp nhất chính là mùa xuân ở trong tâm hồn của mỗi người. Khi có niềm tin vào tình yêu thì cũng có nghĩa là mùa xuân nó sẽ còn mãi mãi. Nhưng có một mùa xuân năm nào, 47 năm về trước, những ngày này cũng ngày này, những ngày này cũng ngày này, tháng này, miền Nam Việt Nam chìm trong nỗi hoang sợ, sợ hãi không cùng. Kẻ thắng trận vinh vang chĩa súng, người xa cơ lầm lũi cúi đầu. Tang thương, ôi tang thương vô cùng tận, đến nỗi hàng năm cứ đến tháng tư đen là nỗi đau này lại hiện về. Tháng tư chẳng những là đề tài suy ngẫm của những người lưu xứ như tôi, mà còn là đề tài của những người dân trong nước, của những người quyền cao vời vợi tại Việt Nam ngày hôm nay. Và người khách mời của chương trình này sẽ tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến bên nơi biển thành phố Thăng Long thân mến, nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa, nếu nhà báo Nguyễn Vũ Bình có nghe được tôi ạ?
Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin kính chào anh Phan Đình Minh. Vâng, tôi Nguyễn Vũ Bình rất vui được tham gia chương trình.
Tôi giới thiệu anh ở thành phố Thăng Long với Hà Nội, thời tiết thế nào thưa anh Nguyễn Vũ Bình?
Dạ vâng, mấy hôm trước thì trời nó bắt đầu nó nắng nóng lên, thì đến hôm qua thì bắt đầu là lại có cái rét nàng bân, tức là nhiệt độ nó lại xuống dưới 20 độ. Bây giờ nó khoảng độ 17-18 độ anh ạ.
Trước khi tôi vào chương trình tháng 4 một phần nào, nếu tôi anh nghe cái lời nhập đề luôn khởi của chương trình anh cũng biết. Nhưng tôi hỏi những người bạn rất là thân mến của anh, rất là thân mến của tôi, nhắc đến những người bạn thân mến, đến kỹ sư Lê Anh Hùng, Phạm Văn Trội, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, những người rất là gần anh. Có tin tức về gì về những người này đang ở trong tù, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, chỉ có tin tức của anh Phạm Thành thì mới gọi điện về cho chị vợ được một tháng được hai lần, thì chị cũng có trao đổi lại. Thì anh Thành thì sức khỏe bình thường thì vẫn khỏe, nhưng mà hay bị cái mất ngủ. Thế còn chỗ Lê Anh Hùng thì tôi được biết là vẫn khỏe mạnh, và nhưng vẫn đang ở trong cái bệnh viện pháp y tâm thần, chứ chưa được thả. Còn lại Phạm Văn Trội và một số người nữa thì anh Thụy thì vẫn khỏe mạnh.
Tất cả những người này, nếu anh có liên lạc được với gia đình cho chúng tôi gửi lời thăm, là vì để họ là những người khách oai hùng của chương trình này, chưa bao giờ đứng trước tòa cỏ đầu khúm núm mai cúi đầu van xin, chưa bao giờ mở một giọt lệ. Có những người đứng trước tòa còn nói, nếu không xử tôi đúng tôi sẽ tụt quần trước tòa này. Có những người nói, nếu không xử tôi đàng hoàng đúng cái bản án của tôi sẽ đứng tè ra trước tòa này. Khi nhắc đến những người này, tôi cảm thấy tôi hãnh diện, tôi vui sướng vì những người bạn, nhất là những người bạn trẻ như Lê Anh Hùng, Phạm Văn Trội. May mà còn có anh ở bên ngoài để làm gạch nối. Thứ hai, nhắc đến tháng 4, trước khi chúng ta vào những chương trình nó xa hơn một chút, tháng 4 này về đối với người Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Anh có cái tâm tình gì về nỗi đau của chúng tôi, nỗi đau của anh? Hay nếu so sánh thì tôi chẳng dám so sánh nỗi đau nó, vì mỗi đau mỗi người nó có một cái cường độ, cường điệu khác nhau. Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thưa anh, thưa quý khán thính giả, tôi cách đây mấy năm tôi có viết một cái bài, tức là viết cho ngày 30 tháng 4, nỗi đau nào lớn hơn, thì tôi so sánh nỗi đau của bên thua cuộc và nỗi đau của bên thắng cuộc. Thế thì tôi phân tích là cái nỗi đau của bên thua cuộc đấy, là cái nỗi đau mà sau khi đã dùng hết cái khả năng đấy, để chống đỡ cái sự xâm lấn, xâm lược của cái phía miền Bắc, và có một cái sự bỏ rơi của phía Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa, thì họ đã thất trận đấy. Thì đó là cái nỗi đau, thì khi mà những người dân ở đấy đã dùng hết cái khả năng của mình để tự bảo vệ nhưng không được, và có cái phần tức là bị bỏ rơi nữa, thì đó là cái nỗi đau của nạn nhân đấy, thì sẽ được cái sự cảm thông của rất là nhiều người. Thế nhưng mà còn cái nỗi đau của bên thắng cuộc thì rất ít người nói đến, rất ít người phân tích. Bởi vì tôi có nói là khi những người thắng cuộc năm 75, sau đó họ trở về đấy, thì họ đối diện với những cái gì đấy, hợp tác xã đối diện với đi kinh tế mới ở miền Nam, rồi đối diện với sự tan hoang đấy, rồi thông qua những thông tin ở mạng xã hội người ta biết được những cái sự thật đấy, những cái sự thật ví dụ như là ông Hồ Chí Minh bán Phan Bội Châu, Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 10 vạn tiền đồng dương. Đấy. Rồi những cái thông tin như học giả Hoàng Văn Chí có viết trong cuốn là Từ Thực Dân đến Cộng Sản đó. Một cái thông tin mà tôi thấy nó cực kỳ là đắt giá và quý báu. Đó là ông nói là cái cuộc cải cách ruộng đất của Việt Nam ấy là kế hoạch sửa sai có trước khi cải cách bắt đầu. Tức là trước khi thực hiện cải cách, người ta đã có kế hoạch sửa sai rồi. Tức là người ta không hề sai. Người ta phải làm vậy. Và đến cái lúc ấy là người ta thực hiện cái kịch bản là sửa sai. Thì cái thông tin này nó cực kỳ quý giá. Đó. Bởi vì là như vậy, tức là cái màn mà xin lỗi người dân, đó, chấm nước mắt của ông Hồ, rồi sửa sai các thứ, nó hoàn toàn vẫn là giả tạo. Đấy. Vì là kế hoạch sửa sai có trước khi cải cách bắt đầu cơ mà. Đấy. Thế thì nó kinh khủng. Tức là họ họ lập một cái mưu kế mà họ để coi như vậy là đưa người dân, tức là cái cải cách ruộng đất ấy, thì đọc giả Hoàng Văn Chí có nói nó đó là một cái quá trình bần cùng hóa nhân dân để áp đặt sự thống trị. Bần cùng hóa nhân dân như thế nào? Tức là người địa chủ thì đang có đất, đang có người nông dân làm thuê, đang có tài sản. Bần cùng hóa là lấy hết. Lấy hết. Rồi nhà máy xí nghiệp của các ông chủ cũng lấy hết. Thế thì cái địa chủ cuối cùng còn không được bằng cái người nông dân thường. Còn chủ nhà máy cũng không được bằng người công nhân. Lại vào nhà máy xí nghiệp làm. Tức là bần cùng hóa nhân dân để áp đặt sự thống trị. Còn tôi thì tôi thêm một cái ý nữa. Tức là gieo rắc sự sợ hãi, tức là cái cải cách ruộng đất ấy, thêm cái tức là gieo rắc sự sợ hãi đấy, kết hợp với bần cùng hóa nhân dân đấy, thì cái bài bản của Việt Nam ấy, của các cái nước cộng sản họ làm rất là kinh khủng. Khi mà tôi phân tích ra thì có ba cái trụ cột chiến lược: một là gieo rắc sự sợ hãi, hai là tạo lập sự lệ thuộc, ba là kiểm soát tư tưởng. Họ làm ba cái này cực kỳ bài bản mà không ai biết luôn. Đấy, không ai biết mà sau này nghiên cứu mãi nó mới ra. Đấy, thì phải nói là kinh khủng. Thế thì những cái người mà bên thắng cuộc năm 75 khi về thì họ trở về, họ đối mặt với những cái đó. Đấy, những cái niềm tin họ vỡ nát. Đấy, những cái tự hào họ cảm thấy nó bẽ bàng. Và cái sự thật càng ra họ càng đau đớn. Nó âm ỉ không nói nên được lời. Đấy, tức là nếu những người tìm hiểu, còn những người không hiểu thì không nói gì cả. Đấy, thì họ nói là cả cuộc đời nó bị lừa. Đấy, thậm chí là mình còn tạo thêm ra, gây ra cái tội ác cho nhân dân bằng những việc làm của mình. Thế thì bây giờ anh hình dung xem, quý khán giả, tính giả hình dung xem, một cái người ví dụ như cái năm 45, 54 mà họ còn trẻ, 15, 20 tuổi, họ tham gia, họ hoạt động rồi, họ phấn đấu, họ nên lên chức vụ trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng. Thế bây giờ xong rồi, đến lúc tất cả nó phơi bày cái sự thật ra, thì bây giờ toàn bộ cái sự nghiệp của người ta nó thành ra như thế, nó thành ra là tội đồ, nó thành ra là cái rất là kinh khủng. Thì cái sự đổ vỡ trong lòng họ nó kinh khủng. Thì tôi mới nói cái nỗi đau của người thắng cuộc ấy nó khủng khiếp hơn rất là nhiều mà không nói ra được. Đấy, còn cái bên thua cuộc thì người ta dùng hết sức người ta đánh, người ta không thắng mà thậm chí người ta bị bỏ rơi thì là người ta nạn nhân, và sau đó là bị đối xử rất là tàn tệ. Thì cái việc đấy là họ là nạn nhân, những người đối xử tàn tệ phải chịu trách nhiệm. Đấy, và họ là nạn nhân, họ nhận được sự cảm thông, cảm thương của đồng loại. Chứ còn bây giờ những cái bên thắng cuộc, cái nỗi đau nó âm ỉ không nói ra được. Bây giờ còn con, còn cháu đang kinh doanh, nói ra thì nó xích, nói ra nó phá. Đấy, cho nên là tôi nói là cái nỗi đau của bên thắng cuộc nó ghê gớm hơn cái nỗi đau của bên thua cuộc, nếu như mà hiểu ra là như vậy.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tất cả những cái điều ông tâm sự nó là về tinh thần. Tất cả những điều tôi nghĩ về nỗi đau, tôi có thể tôi nghĩ về thể xác rồi tôi chuyển sang tinh thần được. Có lẽ ông phải cắt tay cắt chân như tôi bị đứt tay đứt chân té đổ máu đầu thế mới biết thế nào là đau. Có lẽ ông phải mất những bạn bè ở trong cuộc chiến để chống lại những cái gọi là đốt miền Nam, giải phóng miền Nam. Những người bạn nổ tan xác ngay trước mắt tôi. Ông mới cảm nhận được thế nào là đau. Hay ông phải bị như chúng tôi, ông nói người thua cuộc, bị nó chói tay, giặt cánh khỉ đằng sau, trao cho cộng sản. Thế mới là đau. Ông nói miền Nam bị bỏ rơi, không đúng đâu ông. Nó đè xuống, nó vặn cổ, nó chói, nó trao cho cộng sản mà. Ông nói bị lừa người miền thắng cuộc như thế này. Tôi chắc chắn nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng có tuổi, một thời đã làm cho phóng viên cho tạp chí Cộng sản. Có đúng không thưa, hay tờ báo Nhân dân thưa nhà báo?
Vâng, đúng ạ. Vâng, đúng như thế. Tôi mới ra trường là tôi làm cho tạp chí Cộng sản 8 năm, hơn 8 năm.
Người đầu bạc hiện ngang bây giờ đó, có một thời là làm sếp sòng của ông mà. Nhưng tôi muốn thưa
vâng, với... ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy làm ở tạp chí Cộng sản từ năm 67 đến năm 95.
Dạ.
Tức là tôi vào thì làm cùng với ông ấy 3 năm.
Tôi vẫn nghe người ta trong nước gọi anh là anh đầu bạc hiên ngang. Không biết có hiên ngang hay không, nhưng mà anh ta hiên ngang, anh ta nắm bao nhiêu năm trí óc còn hay không tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn có một điều tôi biết, tôi nhắc với ông là luật sư Trần Lâm, ông biết chánh án tòa án tối cao Hà Nội đã biện hộ cho rất nhiều người vì hai chữ tự do và độc lập đi tranh đấu. Và chính ông có phải tốt với tôi trên chương trình này, trên đài phát thanh này, trên làn sóng điện này. Mình theo họ, mình theo nó như vậy, bây giờ nó ra như thế này. Chúng tôi biết làm thế nào, thưa ông Phan Đình Minh. Có phải chúng tôi bị lừa không? Một điều nữa, tôi chẳng so sánh với con người với súc vật đâu, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Tất cả các sinh vật này tạo hóa dựng nên trên hành tinh trái đất này đều có những công việc của nó cả, và tạo hóa cho con người như ông và tôi, sinh vật con người như ông và tôi có trí óc, có tâm hồn, có yêu thương, có hờn giận để chúng ta sống với nhau. Con chó ông nuôi trong nhà, con chó ngày xưa tôi còn ở Biên Hòa, tôi di cư vào trong Nam, tôi nuôi trong nhà, nó còn biết chủ là ai cơ mà. Ông nhắc đến những niềm đau của bao nhiêu người di cư vào trong miền Nam của chúng tôi sau cải cách ruộng đất năm 1954. Ông nhắc đến những người thắng cuộc phải ngậm mồm. Trần Mạnh Hảo nói với tôi là DM nó bóp dế con em anh ạ. Nó bóp dế con em anh ạ. Phạm Đình Trọng, một người rất là bạn quý của tôi tại Hải Phòng, sinh cùng năm các tháng các ngày. Như anh nói, con cái làm việc, nó lại nó ngồi 5-7 thằng, nó ngồi trước tiệm làm việc. Và cuối cùng là nếu mày không bảo bố, mày ngậm miệng lại, khóa mỏ lại, thì cái tiệm này cũng sẽ bị khóa lại. Tất cả những cái điều tôi không phải phản biện với ông đó, tôi tâm niệm với ông như vậy. Có đúng như vậy không? Như ông vừa đã nói rồi, nhưng tôi vẫn hỏi là có đúng như vậy không? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, đúng thế này.
Tất cả... Ông nói có bên thắng cuộc, bên thua cuộc. Thực ra nếu mình thắng, đánh thắng ai thì cũng tội nghiệp người ta, cũng là con người cả. Mình có đánh thằng Campuchia, mình có thắng nó rồi, nó cũng đánh mình, nó cũng dạy cho một mình bài học. Miền Bắc và miền Nam là hai anh em. Ông đọc lịch sử Hoa Kỳ cũng biết mà, miền Bắc và miền Nam đánh nhau tàn khốc. 13 tiểu bang đã đánh nhau rồi. Nhưng khi miền Nam thua miền Bắc, người ta vẫn chào đón những người hùng trong trận chiến đó. Ông nói chúng tôi đau lắm, có cả hàng triệu người khi được giải phóng. Tôi là người được giải phóng, tôi bỏ chạy trước. Tôi bỏ chạy, bố tôi bỏ chạy từ năm 1954. Nếu không, ông cũng thuộc loại là cải cách ruộng đất, chủ điền hay là gì đó. Ác ôn côn đồ rồi. Nhưng nói cho đúng, ông nói tôi cũng phải nói vậy. Những người Cộng sản đầu tiên, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, những người nào nữa đó, được bà Cát Hanh Long nuôi bao nhiêu năm cơ mà, tặng bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng cơ mà. Cả hai người con lớn của bà Cát Hanh Long đều là những người trung đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng của Việt Minh mà. Như vậy có nghĩa là con vật, con chó nó còn hơn con người phải không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, anh so sánh rất là sâu sắc.
Ông một nhà văn hào Nga, tôi quên tên mất rồi. Đọc nhiều quá, tên Nguyễn Vũ Bình thì nhớ nhưng mà Zelensky gì đó, chỉ có súc vật nó biết ngồi.
Zelensky.
Cái gì ạ? À?
Zelensky.
Dạ, Zelensky. Chỉ có súc vật nó mới biết ngồi liếm lông nó, nhìn đồng loại nó đau khổ. Đi qua 50 năm, 47 năm, gần 1/2/3 cuộc đời của tôi. Đi qua một cuộc chiến đấu như vậy, ông đã nhìn thấy, ông đã viết cái bài nỗi đau là hơn nỗi đau nào. Tôi cảm ơn ông gợi ý cho tôi. Thực sự có khi nào ông mới nghe ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin ở phát tán ở trên mạng đó. Ông ấy yêu cầu trả lại sự oai hùng cho những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Hoàng Sa, Trường Sa. ông ấy yêu cầu trả lại tinh thần con người xã hội. Không phải khen thưởng gì cả. Trả lại tinh thần xã hội cho những con người cựu chiến binh, thương phế binh ngày xưa ở trong cuộc chiến. Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Cộng, bây giờ cũng đã về hưu rồi, nhưng mà dám nói những con chim sắp chết thường thốt lên những tiếng kêu thảm thiết. Ông có nghĩ cái sự phát biểu của ông Nguyễn Đình Bình như vậy là làm một điều tốt, là một điều xã hội, là một điều nhân bản hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, tức là đứng trên cái góc độ mà nhận thức thì đó là điều rất là tốt, còn đứng trên góc độ đấu tranh rồi nhiều vấn đề thì đúng là cái việc mà về hưu mới nói thì cũng không phải là có cái gì, là bởi vì lúc ý là người ta đã coi như vậy là hạ cánh rồi đấy, cho nên là cái sự đụng chạm lợi ích nó không còn có mấy, cho nên là nó cũng giảm cái giá trị đi thì đấy này. Nhưng mà tôi nghĩ là dù ở cương vị nào mà nói ra được thì nó cũng có lợi cho vấn đề nhận thức chung.
Những sự thật này đã đẩy bên thắng cuộc tới tận cùng của nỗi đau, cả cuộc đời, cả sự nghiệp của họ đã vứt đi, thậm chí có tội với dân tộc, với đất nước. Đó là bài viết nguyên văn của ông. Chúng tôi dám nghĩ đến, nhưng mà chúng tôi không bao giờ nghĩ đến những cái chuyện như ông nói về những người thắng cuộc, họ nghĩ được như vậy. Nhưng nếu họ nghĩ được như vậy, một phần nào có phải là có tâm tình anh em bên này bên kia, bên miền Nam miền Bắc chứ, anh em đã một thời nhìn nhau bắn nhau, đã một thời vũ cao cuộn. Nó nói với tôi ở Tân Cảnh là tôi tìm máy bay của ông đi tôi bắn. Nhưng những cái điều đó mang một cái điều nào tâm tình tốt cho những người đã đi chiến đấu, cho những người đã bị thua cuộc như chúng tôi. Nhưng tại sao 50 năm rồi họ vẫn phải thờ một cái hình xác người nằm ở trong lăng? Tại sao 50 năm rồi người ta vẫn phải lấy cái chiến thắng miền Nam để chống lưng chống gậy cho cái chế độ bây giờ? Tại sao như vậy, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Bởi vì hiện thực nó quá tàn khốc, phải lấy những cái mà để xoa dịu cái sự tàn khốc của hiện thực.
Tôi nghĩ nó cũng chẳng tốt lành gì cho những người cầm quyền bây giờ. Họ cũng là người Việt Nam cả, nói tiếng Việt Nam như tôi vậy. Có những người tôi không tiện nói tên ở đây được, và tôi không được phép nói ở đây. Cấp bậc lớn lắm, cũng như ông nói vậy, không nói ra được. Cũng có những người dù rằng họ cấp bậc tướng nghỉ hưu, nhưng về quyền lợi mà họ vẫn còn đang phải chịu dưới sự lãnh đạo của Cộng sản, họ phải ngậm miệng. Nhưng cái ngậm miệng của họ thôi, chứ tôi cũng biết nhiều điều đằng sau. Nhiều điều đằng sau nó nói đến chuyện
cái
nói...
việc
dạ.
Cái việc mà nói ra, tôi xin chia sẻ với anh một chút. Cái việc mà nói ra phê phán và nhận là sai, nhận bị lừa là nó vô cùng khó. Bởi vì không phải là vấn đề nhận thức không, và đó nó là một cái, tức là anh phủ định bản thân anh. Tức là nếu như anh nói ra những cái điều đó, nếu như anh nhận anh bị lừa, thì tức là anh phủ định bản thân anh. Và có rất ít người làm được cái việc đó. Anh có nhớ là ông Bùi Tín, ông ấy sang Pháp từ năm 90-91. Ông ấy tiếp xúc với thư viện Pháp, Mỹ rồi châu Âu, từ những kiến thức, thông tin là ông có hết. Thế mà tôi nhớ là đến tận 2017, ông mới nói được câu là tôi bị lừa. Đấy, tức là gần 30 năm nhỉ. Đấy, thì không phải là ông không hiểu, không phải ông không biết. Vì thông tin ở các cái thư viện rồi, tất cả ông biết hết. Ông là lãnh đạo Sao Bu, ông biết hết. Nhưng mà ông không phủ định nổi cái bản thân ông ấy. Cho nên mà đến 30 năm sau, ông mới nói được một câu là tôi bị lừa. Đại đề là nói là văn hóa hơn, nhưng mà cái chốt lại nội dung của nó là vậy. Ông mới dám nhận cái chuyện đó. Thì anh phải hiểu được cái người mà nói ra mà dám nói ra, dám phê phán mà tận gốc, tận triệt để, nó khó đến mức độ như nào. Không phải là vì vấn đề nhận thức, mà vấn đề là người ta phải phủ định họ, phủ định bản thân. Đấy, thì người ta mới nói ra được. Thì đúng như ông Bùi Tín đấy, 30 năm. Gần 30 năm.
Đấy. Gần gần Bùi Tín có những người bạn vong niên thân mến với tôi, luật sư Trần Thanh Hiệp, nhà văn Đêm Giữa Ban Ngày. Có lần tôi mời ông đến chương trình này mà có đằng sau cái microphone tôi đang nói thì ông nói là bạn muốn biết gì về đêm, cho tôi biết, tôi cho bạn biết những cái chuyện gì xảy ra về đêm. Ông nhà báo Nguyễn Vũ Bình vừa mới nói tự nhận mình sai là một cái điều khó đấy. Nhưng mà chỉ như vậy con người nó mới có nhân cách, nó mới có tư cách, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, đúng ạ, phải triệt để như vậy. Thì tức là về mặt nhận thức anh mới triệt để, anh mới dứt điểm. Đấy, anh mới đoạn tuyệt và anh mới dứt điểm. Chứ nếu ông chưa nhận thức được vậy thì ông vẫn còn luẩn quẩn, ông vẫn còn nhiều cả.
Tôi biết những điều ông viết này đã lâu nhưng không có bằng chứng. Tôi nghe từ những người trong nước, tôi nghe từ cụ Lê Hồng Hà, cựu đại tá Lê Hồng Hà, tránh văn phòng công an. Tôi nghe từ cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Nhưng chính trên giấy tờ ông đã phát tán chưa hết nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi sự rộng mở của Internet toàn cầu đưa đến những sự thật kinh khủng. Hồ Chí Minh bán Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 10 vạn quan tiền. Sửa sai trước khi có cải cách ruộng đất diễn ra. Cái điều tôi không biết đâu ông. tôi nghĩ là đồng ý tôi là con người, tôi không bao giờ tôi nói ai xấu cho đến khi họ chứng minh họ là những người xấu. Những người xấu có thể lúc nào đó ông cũng đọc bình thường, đó là nhận xét sai lầm về cải cách ruộng đất. Nhưng mà sự thật cái điều đó đã có trước khi người ta cải cách ruộng đất cơ mà. Có trước khi người ta giết bà Cát Thanh Long cơ mà. Có trước khi người ta giết hàng chục ngàn người chủ điền, tá điền cơ mà. Không thích là giết. Nhưng nói chuyện giết và chuyện Việt Nam nó cũng không biết bao giờ, tới bao giờ chúng ta mới không phải nói chuyện này nữa. Còn nếu khi tôi còn sống, nếu mà người ta có một cái bắt tay anh em hai bên hòa, nói chuyện cho nó vui. Cái chữ hòa hợp, hòa giải dân tộc. Ông Nguyễn Đình Minh Thứ trưởng mới chỉ có dám nói là hãy trả lại những điều anh hùng của những người chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở trường Hoàng Sa, Trường Sa. Ấy thế mà Đảng tuyên đạo giáo trung ương nó đã chùm lên, nó nhảy chổm lên, nó chửi ông ta, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
về cái thông tin mà nói là kế hoạch sửa sai có trước khi cải cách diễn ra, là đây là trong quyển sách của ông Hoàng Văn Chí. Anh có biết ông Hoàng Văn Chí là ai không? Chắc là anh biết.
Dạ, tôi đọc tôi biết.
Nhưng mà có lẽ không đầy đủ. Ông Hoàng Văn Chí là tác giả Việt Nam có nhiều sách được nước ngoài đọc nhiều nhất, một trong vài người. Đấy. Và ông ấy là người chứng kiến cái cuộc cải cách ruộng đất. Vì ông ấy là cán bộ liên khu mà, sau đó năm 57 ông ấy chui trốn vào trong miền Nam. Thì ông ấy nói là như thế này: tôi vừa kinh hoàng vừa thán phục cái cuộc cải cách ruộng đất ấy, cái việc mà Việt Minh làm cải cách ruộng đất ấy. Ông nói vậy cơ mà. Đấy, và ông phân tích ra hết. Đấy, và ông nói là khi mà báo đăng mà cái việc mà Đảng nhận lỗi trước dân phải sai trước cả cánh, thì ông nói là mấy cái ông mà ở nước ngoài đưa tin ấy là nói bị lừa. cái kế hoạch này có trước.
Dưới thời thông tin mặt phẳng, dưới thời thông tin trên toàn cầu, chả có điều gì giấu được. Người ta đâu có nói chuyện đến bức tường lửa bây giờ nữa, phải không nhà báo Nguyễn Hữu Bình? Làm sao mà chặn được? Bây giờ đâu còn mà bức tường lửa nữa đâu.
Vẫn còn, nhưng mà nói chung là nhiều người ta biết cách, người ta muốn vượt, người ta vượt được rồi. Cho nên là nó cũng nhạt đi.
Tôi đã cả đâu, tôi cứ lấy mốc thời gian là từ hồi Covid đến giờ. Trước Covid cả bao nhiêu năm nữa tôi làm chương trình này, tôi vẫn liên lạc với những người trong nước được như anh vậy. Chả có ngại gì cái chỗ bức tường lửa. Nhưng mà nó nói đến chuyện là lừa đảo có nghĩa là lừa đảo. Tôi lừa được ông Nguyễn Vũ Bình thì được bao nhiêu, nhưng lừa đảo cả một dân tộc, lừa đảo cả một hệ thống. Nếu nói chuyện lừa đảo, ông mới gần đây này, người ta, tôi không chuyển đề tài đâu, nó vẫn trong cái tâm tình nói chuyện về lừa. Người ta mới bắt anh Quyết Còi, người ta mới bắt em Phương Hằng, người ta đang sửa soạn bắt anh Vượng Vin vì đòi sang chế xe hơi tại Hoa Kỳ này. Tại sao có những cái chuyện giữa ban ngày trong vòng một tháng nay nó quậy lộn lên ở Việt Nam như vậy, về bên chính trị cũng như chính trường cũng như bên kinh tế, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đúng ạ. Nó vì sắp tới là nó có một cái hội nghị trung ương mà nghe đồn là bác cả Trọng sẽ rút lui về hậu trường để nhường cho lớp trẻ, thì khi mà cái lĩnh vực mà gọi như khốc liệt nhất là chính trị nó chuẩn bị nó khởi động diễn ra, thì nó sẽ khởi động những cái thành tố để nó tạo nên những cái bước ngoặt, cho nên là nó khốc liệt lắm.
Trong cái khốc liệt đó có tình bạn, tình anh em với nhau, tình đồng chí, tình đảng với nhau. Ông thủ tướng bây giờ là trung tướng Phạm Minh Chính là đàn em của ông cái gì tổng trưởng, bộ trưởng bộ nội an gì đó, bộ công an gì đó, Tô Lâm, người ăn bò rát vàng. Ông có nghĩ là đang có sự va chạm kinh khủng khốc liệt như ông vừa mới nói? Tôi chính thức tôi đưa cái vấn đề này ra, thưa nhà báo mình, có sự chính thức giữa đụng chạm, va chạm khốc liệt giữa Phạm Minh Chính thủ tướng và bộ trưởng công an Tô Lâm? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Có điểm để cho tôi suy nghĩ như vậy không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Cụ thể là ai với ai thì phải là người trong cuộc hoặc là người có nắm được thông tin cơ. Nhưng mà nó một cái điều chắc chắn là khi một cái hội nghị mở ra như vậy thì nó là sự khốc liệt rồi, giữa các cái nhân tố then chốt với nhau rồi. Chứ còn cụ thể là ai với ai thì thực ra là phải người trong cuộc hoặc người thạo tư.
Người trong cuộc người ta nói cho ông biết à? Người công cuộc người ta nói cho tôi biết.
Không, tức là có người thạo tin người ta vẫn biết. Ví dụ như người buôn gió có thể là một số cái thông tin của cậu này nó nói đúng đấy.
Người buôn gió ba sao?
Như tôi thì là không có ai người ta rò rỉ những cái tin ra chịu chết.
Tôi có người rò rỉ. Tôi có người rò rỉ. Thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình, tôi đang sự thật với ông đấy. Ông nhìn những cái tay mà nó một những thằng đừa, thằng trẻ con cả. Tôi gọi nó là trẻ con, nó đáng tuổi con tôi mà. Thằng nó làm quen mấy múi gì đó. Nó là người hình như là, tôi có coi, có thể tôi nói lộn, tôi nói lại. Đó, nó là người đồng hương với này ông Phúc Niệm mà. À, người, người 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 em gái bên bộ bộ ngoại giao về bán vé máy bay gì đó.
Làm cục lãnh sự.
Đó. rồi ông nhìn thấy một cái thằng chưa bắt mũi được Trịnh Văn Quyết Còi à? Tại sao gọi nó là Quyết Còi làm sao ông? Tại sao là Quyết Còi?
Còi tức là nó gầy gò đấy.
đứng ngoài bắt tay ông Tổng thống Donald Trump của Dư Mỹ này. Bán được bao nhiêu chiếc máy bay cho hãng máy bay cây tre Bamboo Airlines? Đệ tử của Phạm Minh Chính đấy. Hình ảnh anh Tô Lâm đi ăn bò rát vàng không phải tự nhiên mà nó lên mạng đâu, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng.
Nhưng mà tôi hỏi ông, mẹ một tay nó làm, tôi xin phép, tôi xin lỗi, một tay nó làm tới bộ công an, làm sao nó thua được? Chưa thua, còn đang nhiều cái điều hay lắm. Ông nói tôi cũng đang nhìn thấy sự sắp xếp đấy. Tôi cũng nhìn thấy đấy. Và cái tin rò rỉ cho tôi những cái điều đó đang sắp xếp đấy. Có thể nó còn khốc liệt nữa. Gần tới đây nó cần khốc liệt nữa. Ngoài những cái chuyện đó ra, bây giờ tôi hồi đầu tôi có nói tôi hãnh diện với những người bạn trẻ đứng trước tòa án. Chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt van xin cả. Ấy thế mà thằng Trịnh Văn Quyết Còi đứng bị bắt đưa vào từ phi trường đưa về, đứng bên con bồ, hình như là không phải vợ nó có vợ, nó đi, nó có đưa nó con bồ đi, đứng khóc lóc, đứng trong tường, góc trong tường khóc lóc. Ông thấy bao nhiêu hình ảnh những ông tổng trưởng bộ thông tin này, bộ trưởng kia ra tòa đứng cúi đầu khóc lóc xin lỗi. xin tội. Có những người còn nhắm, tôi không biết có phải là Trịnh Bá Phương hay không, có một người trẻ nữa trước tòa còn dám DM tòa án, DM Đảng Cộng sản Việt Nam, có sợ đâu. Ông theo dõi nữa, bây giờ đó người ta đang khuyên cho ông Vượng Vin là đừng chuyển tiền đi, hãy cố gắng mà ở lại, chịu chày chụa điều này kia, còn chuyển tiền đi là khốn nạn là chết đấy. Những cái điều đó, suy nghĩ như vậy, người ta đang chuyển tiền đi, những người lớn ấy, họ chuyển tiền đi. Nếu mà ngày xưa, cách đây mấy năm tôi đã nói những người cộng sản rồi, các vị có nhiều tiền lắm rồi, đi, trả lại quê hương, trả lại đất nước cho những người dân Việt Nam đi. Bây giờ nó sửa soạn nó đi thì trễ quá rồi. Tiền nhiều quá cho đi, nó còn bắt sang cả bên Đức, nó bắt Trịnh Xuân Thanh hay Trịnh Thanh Xuân gì thưa? Thưa nhà báo Nguyễn Hữu Bình.
Trịnh Xuân Thanh ạ.
Dạ. Bao nhiêu tiền nhả ra hết thưa ông? Đinh La Thăng có bao nhiêu tiền nhả ra hết thưa ông? Chả. Ông ăn đằng trên nói ra đằng dưới, mà rồi cả đời trong cái hình chụp tôi nhận được Trịnh Văn Quyết còi gì đó, sẽ không bao giờ có chỗ đứng ở ngoài đường để ôm đào mà khóc lóc như vậy nữa. Chắc chắn là sẽ vào trong tù và chắc chắn là sẽ ra. Nhưng mà nếu chuyện nói chuyện về chính trị về này kia, nếu mà không đề cập đến một đôi chút về vấn đề, tôi vẫn nghe COVID ở trong Hà Nội nó vẫn, nơi ông ở nó vẫn còn mạnh lắm, cái điều đó có đúng hay không, hay là COVID nó đã khá hơn bên ngoài này chúng tôi rồi thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
COVID thì ở Việt Nam ấy, thì ngoài cái vụ mà tháng 4, tháng 5 ở trong Sài Gòn năm ngoái thì chết nhiều, thì sau đó thì tỷ lệ mắc thì kể cả Hà Nội trong vòng hơn tuần qua thì nó giảm rồi, còn trước đó thì rất là cao, nhưng mà cái tỷ lệ chết thì nó rất là thấp. Bây giờ thì giảm nhiều rồi, bây giờ giảm nhiều rồi, và hầu như là ai cũng mắc, nhà nào tôi cũng thấy mắc.
Ông có bị mắc bệnh COVID không?
Tôi thì có cảm giác là hình như có mắc rồi, nhưng mà nó không có biểu hiện. Chứ còn nếu mà gọi là đi test các thứ thì không có vấn đề gì. À, không test. Và bây giờ thì là bình thường.
Không test thì là ông đỡ tốn mấy trăm ngàn cái que ngoáy mũi, hình như trước cái cô... Cô hoạt động xã hội, cô Phương Ngô, Phương Bắp, cô ấy nói với tôi là họ mua đâu có một mấy chục đồng, tiền đồng gì đó, vì nó bán lên cả mấy trăm ngàn đồng tiền đồng, kinh khủng. Nhìn nó xa hơn một chút, nỗi buồn tháng tư của tôi nhìn thấy bên Ukraine, thưa ông, tôi không đi ra ngoài vấn đề đau thương chiến tranh tháng tư đâu. Người chỉ có người cộng sản mới đem quân giết người cộng sản, chỉ có người cộng sản miền Bắc mới đem quân vào giết miền Nam Việt Nam ngày xưa thôi. Phần nào ông nhìn trên hình ảnh, trên đài truyền hình, trên các blog, ông nhìn thấy sự thương hại của dân Ukraine có điều gì để so sánh với sự thất bại của chúng tôi ngày xưa hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Ukraine thì được cả thế giới ủng hộ. Đấy. Và ngoài tinh thần, ngoài kinh tế, tiền bạc thì còn có cả vũ khí. Thế cho nên là rồi này còn có cả cái thông tin, Internet và mạng cũng được ủng hộ. Tức là khi quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine thì bù tịt về Internet, bị tịt, cắt tịt. Còn bên Ukraine thì mạng vẫn như là các nước khác bình thường. Họ được ủng hộ tuyệt đối. Còn tất nhiên là chiến tranh là tàn phá, chiến tranh là mất mát. Thì những cái mất mát ấy thì chúng ta thấy là rất là đau thương. Nhưng mà cái tinh thần của người dân Ukraine thì chúng ta thấy là rất là đáng khâm phục. Và họ là quyết chiến đến cùng. Ví dụ cái thành phố Mariupol ấy, mấy chục ngày mà vẫn không chịu đầu hàng, dù chỉ còn rất ít người.
Thực ra tới giờ này ông nói vẫn không chịu đầu hàng, ngày xưa chúng tôi có đầu hàng đâu ông. Chúng tôi có bầu cho cái anh tổng thống gọi là một ngày, hai ba bốn ngày gì đó, Dương Văn Minh, có ai bầu đâu anh, đâu ông. Chúng tôi đâu có đầu hàng thưa ông, cho đến ngày bây giờ ông hỏi tôi có đầu hàng không. Nếu ngồi anh em ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, chúng ta ăn uống uống cà phê, cái điều đó được. giá trị truyền thống của dân tộc được. Báo Đầu Hàng thì có không? Có, là vì ông cứ theo dõi ông rồi nói đi. Bên Việt Nam chúng tôi, người ta bảo bên phía Bắc Việt giải phóng miền Nam, bên phía Nga bây giờ gọi là một chiến dịch đặc biệt. Có giải phóng miền Nam với chiến dịch đặc biệt, là chiến tranh này cũng là có là giết người thôi, có khác gì đâu. Những thủ phạm mà Nga hay thủ phạm miền Bắc ngày xưa, hàng chục người chết, hàng triệu người chết, hàng chục ngàn người lính Ukraine, hàng chục ngàn người lính Nga, hơn như vậy nữa. Chiến dịch đặc biệt. Lịch sử là những bài học học lại, làm lại. Mà có lẽ trong những cái điều mà buồn nhất ấy, là ông vừa nói chúng tôi bị bỏ rơi. Phần nào nếu ông đọc cho kỹ thì Ukraine cũng bị Mỹ nó bỏ rơi vậy. Năm 1991 khi Liên Xô nó tan rã, Ukraine lúc đó có bom nguyên tử mà. Có bom nguyên tử, hỏi thằng Ukraine nếu nó có bom nguyên tử như thằng Bắc Triều Tiên bây giờ, có ai dám động đến nó không? Bị lừa cả ông, Mỹ nó lừa cả, bỏ đi, vứt đi, chúng tôi sẽ giúp các anh thế này thế kia. Bây giờ giúp này một vài ba cái xe tăng, vài cái hỏa tiễn tầm giật, bắn máy bay làm cái gì không? Cộng sản là lừa cả phải không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng.
Cả dân tộc mình bị lừa, cả dân tộc Ukraine bị lừa. Cộng sản nó lừa đã vậy mà bạn mình cũng lừa mình nữa. Người ta bảo tôi là vậy, câu này chắc đồng nghe rồi. Làm bạn với Mỹ khó hơn làm bạn, làm kẻ thù với Mỹ. Có đúng không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Trong cái phạm vi nào đó là đúng.
Đúng chắc chắn. Nhiều phạm vi lắm ông. Nhiều phạm vi lắm. Anh Việt Nam, anh kẻ thù của anh Cộng sản. À, bây giờ Mỹ mỗi một năm trao đổi cả hàng mấy chục tỷ Mỹ kim. Tôi cũng chẳng theo dõi những cái này làm cái gì. Nhưng mà thôi không sao. Tôi cảm ơn ông lắm. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Ông đã đến với một cái tâm tình bên nỗi đau là lớn hơn thưa ông. Tôi nghĩ nỗi đau nào cũng lớn cả ông ạ. Tùy trong tâm mỗi ngồi suy nghĩ. Phần nào ông cũng đã cảm nhận được nỗi đau của những người miền Nam chúng tôi. Nhất là đối với tôi là bạn của ông. Ông viết còn nỗi đau nào lớn hơn khi những năm từ 14, 15 tuổi làm liên lạc cho Việt Minh. Cả cuộc đời cống hiến lên chức vụ này, chức vụ kia, đại khái như vậy. Đất nước mà còn phải góp phần thảm họa cả cho một dân tộc, cho một nhân dân đất nước nữa. Tôi dành lại cho một đôi phút nữa cho ông tâm tình với những người Việt Nam về nỗi đau này đi một lần nữa. Anh em nối kết toàn cầu hai bên, thành phố Hà Nội và thành phố Đà Lạt. Ông nói đi trước khi chúng ta vào chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa ông.
Dạ vâng, thưa anh Minh, thưa quý khán giả. Thực ra là tôi thì khi cuộc chiến diễn ra thì tôi còn nhỏ. Tôi sinh năm 68 và đến năm 75 thì mới có 7 tuổi, cho nên là tôi cũng không biết nhiều về cái cuộc chiến, nhưng mà về cái hệ tư tưởng, về cái hiện thực sau chủ nghĩa cộng sản thì tôi nghiên cứu rất là kỹ. Và có thể có một cái chi tiết thú vị tôi xin chia sẻ là nhà báo Phạm Thành, là anh ấy có nói với tất cả bạn bè, tức là bạn bè thì trong phạm vi nhỏ thôi, anh có nói là chỉ vào tôi á, là anh có nói là hiểu về cộng sản thì cái thằng Bình này là số 1, tao chỉ là số 2 thôi. Thì đó cũng là một cái niềm vui, tự hào nhỏ nhỏ để nói với anh Minh, với lại quý khán thính giả là tôi nghiên cứu về cái cộng sản. Đấy, có cái chiều dài là mấy chục năm. Đấy, mà có một cái may mắn là tôi sinh ở cái làng quê Hành Thiện, là cái dân trí nó khá là cao, và bố mẹ thì luôn kể những cái chuyện về lừa đảo của cộng sản và cái ác của cộng sản, cho nên là từ bé là tôi đã có cái, tức là có cái ấn tượng và có cái, cho nên là cái cách nhìn của tôi ấy là tôi không tin gì cả. Tôi với từ bé đến lớn ấy là tôi không tin gì cả về cái nhà cầm quyền, về chính quyền, về cộng sản họ nói. Thế thì tuyệt đối hóa như vậy thì nó cũng không hoàn toàn là đúng, nhưng mà nó cũng phải đúng 90-95%. Cho nên là, và cuối cùng tôi thấy là vì mình đứng ở cái góc mình không tin một cái gì cả thì tôi thấy nó rõ ràng mọi chuyện lắm. Mọi cái tôi thấy nó sát với thực tế, nó rất rõ ràng. Đấy, thì cho nên là sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm về cái cuộc chiến. Thì tôi thấy là đúng là cái chính nghĩa của cái Việt Nam Cộng Hòa kế thừa cái thời của ông Bảo Đại và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì đó là một cái kế thừa của lịch sử. Đấy. Và cuối cùng là bên Đảng Cộng sản thì họ dùng cái từ cướp chính quyền, nó rất là chính xác rồi. Đấy, sau đó là làm một cái cuộc chiến như thế thì nó gây đau thương cho đất nước và cái dân tộc quá lớn rồi. Thì đến bây giờ thì sau cái cuộc chiến như anh nói là 47 năm rồi, mà chúng ta vẫn coi như vậy là vật lộn trong những cái chuyện mà nhận thức, rồi vật lộn trong những cái chuyện mà đấu tranh để xóa bỏ cái cộng sản này. Thì đúng là chúng ta cũng, dân tộc chúng ta, nhưng mà nhìn quanh thì cũng còn mấy cái nước nó như chúng ta, cho nên cũng không phải an ổn, nhưng mà cũng thấy là cái lịch sử là nó cũng rất là ngoắt ngoéo, nó cũng rất là phức tạp. Như cái nước Nga mà coi như vậy là thoát được khỏi cộng sản thì bây giờ lại lao vào một cái cuộc chiến, rồi người dân người ta cũng vẫn u mê như là gần như là Bắc Triều Tiên như vậy. Đấy, thì thấy là nó cái lịch sử nó quá phức tạp, nó quanh co. Đấy, cho nên là thôi thì phận của dân tộc, phận của con người như thế nào thì chúng ta từ cái đó chúng ta phấn đấu lên thôi, chứ cũng không thể nói mạnh được. Nên là tôi xin chia sẻ như vậy.
Anh chia sẻ với tôi về cái tâm tình của anh, và nhất là anh chia sẻ cái tâm tình của anh với Phạm Thành. Bà Đầm Xòe có lần nói với tôi: bác, bác đừng bỏ mây bác nhé. Bác đừng bỏ mây là vì chương trình của bác là một chỗ chúng tôi còn víu vào được, để chúng tôi được nói với những mọi người trên toàn cầu. Tôi bảo không, tôi còn thở, ngày nào mỗi hơi thở tôi còn nói, chẳng ai khóa mỏ tôi được. Anh nói với chị Phạm Thành cho tôi gửi lời thăm bà Đầm Xòe Phạm Thành. Và tôi chờ ông ấy ra khỏi, tôi chờ ông ra khỏi nhà tù nhỏ để mở ông lên mây lại. Nhưng mà qua buổi nói chuyện chúng ta biết ông đọc lịch sử quê hương, tôi đọc lịch sử quê hương, ông đọc lịch sử cộng sản, tôi chẳng đọc lịch sử cộng sản làm gì, là vì có biết thêm về cộng sản nó cũng chỉ đầy óc mình thôi, không có điều gì tốt cho tôi cả. Nhưng với 4.000 năm văn hiến, các triều đại nhà báo biết, các triều đại Đinh Lý Lê Trần Nguyễn đến rồi đi theo dòng đời cả. Miền Nam, Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua đến rồi cũng đi theo dòng đời cả. Có khác gì ngày mai Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đến rồi đi, cũng phải đi theo dòng đời cả, cát bụi cả. Nhưng có điều đặc biệt, chắc chắn rằng ông với tôi và dân tộc Việt Nam là con cháu Lạc Hồng vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Có điều chúng ta muốn nhắc với những người Cộng sản đang nghe theo dõi chương trình này, mà xin chuẩn một điều là khi tôi dùng chữ chúng ta có nghĩa là có cả họ và có cả tôi và ông, là những người Việt Nam, tất cả mọi người. Cuộc đời là một cõi tạm, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Hầu như mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng cõi tạm này chúng ta ở hơi lâu, người Cộng sản ở hơi lâu, cầm quyền hơi nhiều, tiền bạc hơi nhiều, nên khó rời, khó bỏ. Mỗi mùa xuân qua đi chỉ một bước ngắn, chúng ta chỉ một bước ngắn tới chuyển từ cõi này sang cõi khác, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ai cũng ngần ngại trước một nhịp bước vô định này, ai cũng ngần ngại cả. Cõi tạm chúng ta quen sống, cõi thực, cõi nhà chúng ta u minh. Cái bước dùng rằng ở chỗ đứng và trên mặt bằng phẳng trên đất này chênh vênh, còn bên phía bên kia đường mây trời con người phải trải qua, cái điều chắc chắn sẽ xảy ra này chúng ta không muốn nghĩ tới. Càng thêm tuổi thưa ông ạ, có lẽ tôi những con chim già càng gần đất càng kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta càng làm lơ mà không muốn nghĩ tới ngày mai, không muốn nghĩ tới cước sau, không muốn nghĩ một bước nữa. Không nghĩ thì làm sao mà hiểu được. Các viên chức cộng sản nên nghĩ đi. Anh Đầu Bạc, Nguyễn Phú Trọng, anh Phúc Niềng, anh Tô Lâm bỏ rát vàng, tiền tài danh vạng mang đi có được không? Các anh còn đang thở cả, hỏi Hồ Chí Minh, hỏi Mao Trạch Đông, hỏi Karl Marx đi. Đừng để quá muộn, vô thường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em mà chung chương trình nghe mấy, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông đã thức khuya và tâm tình tôi đánh giá ông cao lắm với chương trình đầu tháng 4, chương trình tháng 4 đen, tháng 4 buồn của chúng tôi. Chúng tôi cầu mong mọi sự an lành và hạnh phúc với ông. chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, Trang già Lê Dinh và Lê Duy. Tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.